Chúng ta đã học qua sách Roma trong thời gian vừa rồi. Và hôm nay chúng ta chuyển sang học sách Xuất Ai Cập Ký. Thưa quý vị, cái chữ xuất có nghĩa là gì? Xuất có nghĩa là ra. Và Xuất Ai Cập Ký có nghĩa là ra khỏi cái đất Ai Cập. Và ký là ghi lại. Dân Israel hay là dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập và họ được vào đất mà Đức Chúa Trời đã hứa cho tổ phụ của họ là Abraham, Isaac và Jacob. Và trải qua lịch sử, thưa hội thánh, người nào, dân tộc nào tôn kính Đức Chúa Trời thì Ngài ban phước cho họ. Và tôi tin chắc rằng nếu chúng ta để hết tấm lòng tôn kính Chúa trong tất cả những gì mà chúng ta làm, cá nhân hay là hội thánh, thì Ngài cũng sẽ ban phước cho chúng ta. Và học sách Xuất Ai Cập Ký, chúng ta thấy những điều tương tự về đời sống của dân Israel trong Cựu Ước mấy ngàn năm trước đây. Giống như chúng ta là những người tin Chúa. Một trong những cách mà chúng ta tôn kính Chúa, Đức Chúa Trời, là qua việc nhận biết Ngài luôn luôn biết hoàn cảnh của chúng ta và tin cậy nơi Ngài, dầu hoàn cảnh của chúng ta tốt hay là xấu hay là như thế nào. Và tại đây, bắt đầu sách Xuất Ai Cập Ký, chúng ta thấy dân Israel đang ở trong hoàn cảnh gì? Trong nô lệ tại đất Ai Cập. Và vừa đọc vào đây, thì nhiều người có thể nghĩ rằng, có thể rằng Đức Chúa Trời không biết, hay là Đức Chúa Trời không quan tâm với một dân mà Ngài đã chọn làm dân của Ngài, phải không? Nhưng chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời luôn luôn ở bên cạnh họ trong mọi hoàn cảnh, và Ngài không bao giờ quên họ. Và ba điều chúng ta học về Đức Chúa Trời: hoàn cảnh nào Ngài cũng biết đến dân sự của Ngài, và Ngài dùng những hoàn cảnh này để làm vinh hiển cho danh của Ngài. Từ trong câu 1 cho đến câu 7, chúng ta thấy dân Israel tăng trưởng rất là nhanh và đông đảo. Thưa hội thánh, nhìn lại năm 1975, thì nhiều người Việt của chúng ta bỏ nước ra đi. Quý vị có biết rằng năm 75 thì bao nhiêu người Việt Nam đến Hoa Kỳ không? Đến năm 75 thì ở giữa hội thánh của chúng ta tại đây thì dường như chỉ có gia đình của Tường là đến năm 75 thôi, còn hầu hết chúng ta là đến sau. Như vậy không biết có đúng không, có chính xác như vậy không? Tôi thì đến Mỹ năm 80 thì hầu hết chúng ta là đến sau hết, chỉ có mình gia đình của Tường là đến năm 75 thôi. Thì quý vị biết là năm 75 thì có bao nhiêu người đến định cư tại Hoa Kỳ không? 125.000 người Việt di dân đến Mỹ. Và cho đến năm cuối năm 2020 vừa rồi đó, sau 47 năm, thì quý vị biết có bao nhiêu người Việt sống tại Hoa Kỳ không? Có khoảng 2.2 triệu người. Con số gia tăng 17 lần sau 47 năm. Và con số này tiếp tục gia tăng. Nhưng mà thưa quý vị, gia tăng nhiều như vậy không phải là do sanh đẻ. Chúng ta thấy ngày nay người Việt ở tại Hoa Kỳ hay là những người khác đi nữa thì thường thường trong gia đình thì chỉ có 2 đứa con mà thôi. Thường là như vậy. Có một số gia đình thì nhiều hơn, hoặc là cũng có thể là một số gia đình ít hơn. Nhưng mà cái số mà tăng như vậy đó thì quý vị biết qua những điều gì? Qua bảo trợ đoàn tụ gia đình, phải không? qua du học, qua những người đến buôn bán, qua những người đến làm việc. Cho nên chúng ta thấy con số tăng nhiều. Nhưng con số tăng của chúng ta không có thể so sánh được với lại số dân Israel mà gia tăng khi họ đến Ai Cập. Và họ sống tại đó thì họ gia tăng chỉ bằng cách là sinh sản mà thôi, chứ không phải là di dân như là người Việt của chúng ta tại đây. Ở cuối sách Sáng Thế Ký, khi mà anh em của Joseph đến Ai Cập cùng gia đình của họ thì tất cả là 75 người. Nhưng mà tại đây trong câu 5 thì nói là 70 người. Lý do tại sao? Là gia đình của Joseph đã qua trước rồi, cho nên chỉ có 70 người đi đến mà thôi. Nhưng sau 430 năm nô lệ tại xứ Ai Cập thì dân Israel có 600.000 người đàn ông từ 20 tuổi trở lên. Và nếu tính luôn đàn bà và con nít thì con số lên đến hơn 2 triệu người. Đây là số dân sinh sản rất là nhanh trong một thời gian như vậy. Và chúng ta để ý trong câu 7 thì nói như thế nào? Con cháu Israel sinh sôi nảy nở rất nhanh, dân số gia tăng và lan tràn khắp xứ. Câu hỏi chúng ta suy nghĩ, tại sao lại gia tăng nhanh như vậy? Câu trả lời là vì Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài. Ngài hứa với tổ phụ của họ là Abraham. Khi Ngài kêu Abraham ra khỏi xứ của ông, thì chỉ có hai vợ chồng mà thôi. Và Ngài hứa là Ngài sẽ làm cho họ trở thành một dân, một quốc gia, một nước. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 22 chép rằng, ta sẽ ban phước dồi dào cho con, làm cho dòng dõi con đông như sao trên trời, nhiều như cát biển. Và điều chúng ta nhận thấy tại đây rằng Đức Chúa Trời không bao giờ thất hứa. Ngài luôn luôn giữ lời hứa của Ngài. Và trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 7 câu 9 thì chép rằng, anh em phải nhận biết rằng Jehovah Đức Chúa Trời anh em là Đức Chúa Trời. Tức là Đức Chúa Trời thành tín, Ngài gìn giữ giao ước và lòng nhân từ đến hàng ngàn thế hệ cho những người yêu mến Ngài và tuân giữ các điều răn Ngài. Và thưa hội thánh, đây là lời hứa của Chúa và là điều quan trọng để chúng ta ghi nhớ. Có thể dân Israel đang khi làm nô lệ cực nhọc tại Ai Cập cho một dân tộc mà thờ hình tượng, và họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời không giữ lời hứa, hay là Đức Chúa Trời đã quên họ rồi, Ngài không còn quan tâm đến họ nữa. Có thể có những lúc họ mất đức tin về lời hứa của Đức Chúa Trời và những phước mà Ngài hứa. Nhưng Abraham, Isaac và Jacob thì tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Và họ biết Đức Chúa Trời biết mọi hoàn cảnh của họ, và mọi việc xảy ra trong đời sống của họ đều nằm trong chương trình và kế hoạch của Ngài. Và vì họ biết Đức Chúa Trời đang kiểm soát hoàn cảnh của họ, nên họ đã dành tất cả những sự vinh quang, vinh hiển xứng đáng cho Ngài. Và bây giờ tôi muốn hỏi quý vị hội thánh, quý vị có tin Đức Chúa Trời biết tất cả hoàn cảnh của quý vị không? Cho dù hoàn cảnh trong cuộc sống của quý vị hiện tại tốt hay là xấu, thảnh thơi hay là khó khăn, thì quý vị có thể yên tâm rằng Đức Chúa Trời biết hoàn cảnh của quý vị, và Ngài không bao giờ bỏ rơi quý vị. Như Abraham, Isaac và Jacob và con cháu của họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời ngay cả khi họ có số ít Và chúng ta cũng có thể làm tương tự. Đức Chúa Trời biết hoàn cảnh của quý vị như thế nào. Và tôi hy vọng rằng quý vị có thể để tâm và nương tựa về điều đó hôm nay và tiếp tục sống tôn vinh thờ phượng Chúa. Chúng ta sang điểm thứ hai từ câu 8 đến câu 11. Đó là có lúc gặp khó khăn trong đời sống của chúng ta. Và tại đây là đời sống của người Do Thái. Tôi kinh nghiệm rằng nhiều người trong chúng ta học lái xe. Lúc đầu khi mới vừa lái xe thì chúng ta lên xe và các người tập cho chúng ta lái. Có thể rằng chúng ta chạy loạn choạng, phải không quý vị? Có thể chúng ta chạy cán lên, hay là có thể rằng đôi lúc chúng ta chạy còn quẹt xe người bên cạnh nữa. Nhưng mà cái người chỉ dạy chúng ta luôn luôn chỉ dạy và giúp chúng ta biết phải chạy như thế nào. Và có những lúc những người mà chỉ dạy chúng ta cũng nổi nóng nữa, bởi vì chúng ta chạy sai lỗi nhiều quá. Nhưng mà từ từ càng ngày càng tập nhiều chừng nào chúng ta chạy tốt hơn và người dạy chúng ta bên cạnh cũng an tâm hơn, phải không quý vị? Và thỏa lòng hơn. Đức Chúa Trời của chúng ta cũng tương tự. Ngài biết mọi hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta đang gặp khó khăn, hoạn nạn hay là thử thách. Và Ngài luôn ở đó với chúng ta, giúp đỡ, khuyến khích chúng ta. Câu 11 cho chúng ta thấy rằng người Ai Cập đã đặt những cái người cai quản trên người Do Thái, trên người Israel và biến họ trở thành những người nô lệ, hành hạ họ. Nhưng mà thật sự người Israel đã được Đức Chúa Trời ban phước và sự lớn mạnh, thịnh vượng của họ đã chứng minh điều đó và họ phát triển mạnh mẽ đến mức mà người Ai Cập phải báo động. Và thay vì làm điều gì nhân đức thì vua Ai Cập đã quyết định đối phó với dân Israel một cách khắc nghiệt và tàn nhẫn. Và với lệnh là bắt dân Israel phải làm việc cực khổ, cực nhọc để dân này mệt không có thể còn sanh sản thêm nhiều nữa. Và đối với những người ở ngoài có thể nhìn thấy điều này giống như là Đức Chúa Trời đã quay lưng khỏi dân của Ngài rồi. Và có thể nhiều người dân Israel cũng cảm thấy như vậy vì họ không thấy Đức Chúa Trời bảo vệ họ trước những người Ai Cập độc ác kia. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời biết hoàn cảnh của dân Israel mọi lúc và mắt của Ngài không bao giờ rời khỏi họ và Ngài tiếp tục ban phước cho họ và khiến họ tiếp tục gia tăng con số, dân số lên. Và họ càng làm việc lao động chừng nào thì sức khỏe của họ càng mạnh hơn chừng nấy. Và thưa quý vị, lao động lúc đó không có máy móc, không có xe cày, xe kéo hay là cần cẩu để làm giống như là ngày hôm nay. Nhưng mà tất cả công việc phải làm bằng tay chân và cái lưng. Cho nên dân Israel càng làm nhiều thì họ càng mạnh hơn nữa thể xác của họ. Và đó là cái điều mà để chuẩn bị để họ có thể vào đánh chiếm các dân, các đất mà Đức Chúa Trời hứa ban cho họ. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn kiểm soát hoàn cảnh của họ và Ngài đã sắp xếp mọi điều đó cho họ. Một số người có thể đưa ra câu hỏi rằng tại sao Đức Chúa Trời lại để cho dân Israel phải trải qua nô lệ nếu họ là dân của Ngài, chịu qua những cực khổ như vậy? Đó là một câu hỏi rất là hay. Một vài lý do mà chúng ta có thể thấy tại đây. Cái điều thứ nhất, ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 15, câu 13 chép rằng Đức Giê-hô-va phán với Abraham: Con phải biết chắc rằng dòng dõi con sẽ làm kiều dân nơi đất khách, phải phục dịch cho dân bản xứ và bị chúng áp bức trong 400 năm. Nhưng ta sẽ phán xét dân tộc đã bắt dòng dõi con phục dịch, và sau đó họ sẽ ra khỏi đất đó với rất nhiều của cải. Và đến thế hệ thứ tư, dòng dõi con sẽ trở lại đây vì tội ác của dân Amorit hiện chưa đến cực độ. Lời hứa của Chúa. Và thứ hai, và Đức Chúa Trời cho phép dân Israel làm nô lệ để bày tỏ sự vinh quang của Ngài cho tất cả các quốc gia khác trên thế gian. Đức Chúa Trời biết Pharaoh sẽ không để cho dân Ngài đi ra khỏi Ai Cập. Ngài biết rằng Ngài phải đem các bệnh dịch đến để mà phán xét Ai Cập vì sự tàn ác của họ đối với dân của Ngài. Ngài biết rằng Ngài sẽ gọi Môi-se để dẫn dân của Ngài ra khỏi đó. Đức Chúa Trời biết và đang kiểm soát mọi tình hình. Và tin đồn công việc quyền năng của Ngài đã lan ra nhiều, và những dân tộc khác đều nghe đến. Và trong sách Giô-suê thì Ra-háp là người ở tại Jericho, là người mà giữ các thám tử của Do Thái, và khi nghe những điều Đức Chúa Trời đã làm cho thì lòng của dân Jericho tại đây, lòng dũng cảm của họ tiêu chảy ra hết bởi vì công việc của Đức Chúa Trời làm. Và khi dân Israel chiếm được đất hứa rồi thì không ai có thể quay lại và nói rằng dân Israel đã làm được những điều đó bởi sức của họ, hay là Môi-se hay là Giô-suê đã làm điều kia. Nhưng tất cả đều nhìn lại và thấy rằng hãy nhìn những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Và thứ ba, tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời để cho dân Israel làm nô lệ vì Ngài muốn họ biết rõ rằng họ là dân của Ngài, Ngài là Đức Chúa Trời của họ, và qua sự giải cứu cho họ thì đức tin của họ mạnh mẽ hơn nữa. Và thứ tư, nếu Đức Chúa Trời để cho dân Israel vào thẳng vào đất hứa thì rất có thể rằng họ sẽ kết hôn với lại các dân ngoại tộc và đưa con cái của họ đến chỗ thờ hình tượng. Và Đức Chúa Trời đã giữ họ lại trong Ai Cập, trong sa mạc lâu hơn, dài hơn, để họ trở thành một quốc gia biết Chúa và thờ phượng Ngài nhiều hơn nữa. Đức Chúa Trời biết thời kỳ khó khăn trong cảnh lưu đày của dân Israel. Và thưa hội thánh, Ngài cũng biết khi nào là lúc chúng ta đang trải qua những khó khăn trong đời sống của chúng ta. Có thể quý vị đang vật lộn với sức khỏe của mình. Có thể quý vị đang khó khăn trong tài chánh. Có thể quý vị đang gặp khó khăn trong tình cảm. Có thể quý vị đang bị bắt bớ về niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Có thể những người thân yêu, bạn bè chống lại quý vị bởi vì quý vị là những người tin Chúa. Và có thể họ nói dối, phao vu cho quý vị nhiều điều. Dù bất cứ điều gì xảy ra cho quý vị đi nữa, hãy nhận biết rằng Đức Chúa Trời biết hoàn cảnh của quý vị. Và như dân Israel có thể nhìn vào cảnh tù đài của họ và họ dâng lên Đức Chúa Trời lòng tôn kính và vinh quang vì Ngài giải cứu họ những điều đó, thì chúng ta cũng có thể dâng lên cho Ngài lòng tôn kính và vinh quang vì Ngài đã làm cho đức tin của chúng ta mạnh mẽ qua những điều mà chúng ta gặp và đối phó. Chúng ta sang phần thứ 3, từ câu 12 cho đến câu 14. Sự sợ hãi và lo lắng ở giữa người Egypto. Thưa quý vị, chắc có lẽ rằng chúng ta ai cũng có những cái lo sợ và lo lắng trước những ngày mà chúng ta đến Mỹ và những ngày đầu mà chúng ta ở tại Mỹ, phải không quý vị? Chúng ta suy nghĩ đến một cái nước mới, một chỗ mới, tiếng thì chúng ta không có biết được là bao nhiêu. Rồi khi đến rồi, chúng ta phải, điều đầu tiên mà quý vị đến Mỹ, trong những điều mà chúng ta, điều đầu tiên mà chúng ta làm là quý vị làm điều gì? Đi khám sức khỏe, phải không? Một trong những điều mà chúng ta làm. Nếu có thân nhân của chúng ta đưa đi thì đó là điều mà chúng ta thấy rất là thuận tiện, dễ dàng. Nhưng mà khi tôi đến sang Mỹ lúc tôi 16 tuổi thì tôi phải đi khám tự mình tôi. Bởi vì gia đình của người chị tôi và gia đình của người anh mà tôi đang ở đó thì bận đi làm hết, cho nên tôi phải đi đến cái văn phòng chỗ y tế để mà được khám. Và tôi đi như vậy á, thì ngày hôm trước tôi đón xe bus đi trước để biết đường, rồi ngày hôm sau mình mới có thể đi được. Tôi tin chắc rằng nhiều người trong quý vị cũng làm điều đó, như là cô Đạm đi trước để biết đường rồi ngày hôm sau mình đi. Và đi xe bus thì cũng có nhiều điều lo lắng, không biết là lúc nào bấm chuông để mà xe bus nó ngừng. Lỡ mà bấm trước thì mình xuống thì cũng không biết đường, mà bấm trễ quá thì xe bus nó chạy luôn, chúng ta cũng không biết như thế nào. Chúng ta có nhiều cái mối lo sợ, phải không quý vị? Nhưng mà những cái sợ hãi lo lắng của chúng ta có đó đó, nó chẳng là gì so với là cái sợ hãi và lo lắng mà Pharaoh và dân của ông đang cảm thấy khi chứng kiến dân Israel, con cái của Israel tiếp tục gia tăng về số lượng, trong khi họ hành hạ dân này một cách khắc nghiệt và tàn nhẫn. Tại sao họ sợ? Và tôi tin rằng vì họ nhận thấy rằng họ không có thể ngăn cản ơn phước của Đức Chúa Trời trên dân sự này và Ngài làm việc trên dân này. Và do đó, họ bắt dân Israel lao động cực nhọc, nặng hơn, làm việc nhiều hơn, làm gạch, tự tìm ra những cái rơm rạ để mà nhồi gạch, rồi phải phơi khô, và trong khi đó thì làm việc ở ruộng đồng nhiều hơn nữa. Đó chắc chắn không phải là những công việc dễ dàng, nhưng vô cùng cực nhọc và nặng. Và ý tưởng của dân Egypto là bắt dân Israel làm việc, mà chúng ta có thể gọi là làm việc cho đến chết, để khiến họ kiệt sức, mệt mỏi, đến độ mà họ không có thể sinh sản ra được nhiều hơn nữa, không có thể sinh con ra thêm được nữa. Thế mà dân Egypto càng ra sức ngăn cản, thì Đức Chúa Trời lại càng ban phước cho dân Israel. Người Egypto không biết phải làm gì. Và lần đến chúng ta sẽ thấy Pharaoh ra cái quyết định thực hiện một số biện pháp quyết liệt với là dân Israel nhằm ngăn chặn sự phát triển của họ. Và lý do khiến người Egypto không biết phải làm gì, bởi vì họ không kiểm soát được tình hình. Nhưng Đức Chúa Trời biết tình hình, biết hoàn cảnh, và Ngài đang cầm quyền và Ngài đang kiểm soát trong tất cả mọi sự. Thưa Hội Thánh, chúng ta thấy nhiều năm trong lịch sử, nhiều người đã cố gắng ngăn cản việc phúc âm tin lành. Satan sử dụng những người độc tài, độc ác, những người điên rồ để mà bách hà giáo hội, Hội Thánh, những người tin Chúa một cách ráo riết. Nhưng Đức Chúa Trời biết tình hình và Ngài là đấng nắm quyền kiểm soát. Hãy dâng lên cho Chúa lòng tôn kính, vinh quang mà Ngài là đấng đáng được chúc tụng. Chúng ta hãy trung tín, tôn kính Chúa, chia sẻ phúc âm tin lành, dùng thời giờ của chúng ta để suy gẫm về lời của Chúa, hết lòng trung tín với Ngài. Hoàn cảnh như thế nào, Chúa biết hết và Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta. Điều chúng ta cần làm, tin cậy nơi Chúa và tôn vinh Ngài trong mọi hoàn cảnh, trong đời sống của chúng ta. Amen.